B. Ăn uống, dinh dưỡng. Những món ăn chữa bệnh. Công việc căng thẳng, môi trường ô nhiễm luôn khiến chúng ta mệt mỏi và dễ sinh ra bệnh tật. Một số thực phẩm nếu ăn đủ và đúng cách sẽ chữa được những chứng bệnh như trầm cảm, yếu sinh lý, tóc khô, da tái, vân vân. 1. Yếu sinh lý. Nếu vì lý do nào đó mà chuyện ấy diễn ra không suôn sẻ do sức khỏe sinh lý, thì bạn hãy thử một vài loại thức ăn giúp lưu thông máu trong cơ thể tới nơi cần thiết. Hải sản rất có ích đối với bạn vì chúng chứa axit béo omega 3 giúp hạ thấp cholesterol, từ đó giảm đông máu và tắc nghẽn động mạch. Hào, đậu hạt lại giàu kẽm khoáng chất, mà thiếu những chất này, số lượng tinh trùng và cả ham muốn yêu đương đều suy giảm. Lúa mì lại chứa kẽm và vitamin B3 rất thiết yếu cho sự tổng hợp các hormone sinh dục. 2. Suy nhược cơ bắp. Thức ăn từ ngũ cốc hoặc yến mạch, rau có lá màu xanh thẫm, hoa quả giống cam quýt và tiêu ớt là những thứ bạn nên thử nếu thấy cơ bắp của mình rã rời và không còn được cường tráng được như trước. Lý do là vì ngũ cốc hoặc yến mạch đều giàu vitamin B1, thúc đẩy sự tăng trưởng của cơ bắp và sự phát triển của các khối cơ. Rau xanh chứa kali giúp cân bằng nước trong cơ thể và có thể giảm được chứng chuột rút khi phải tập luyện căng thẳng. Để xây dựng xương sụn và cơ, cơ thể không thể thiếu vitamin C trong cam quýt. 3. Thiếu năng lượng. Nên ăn thịt động vật, rau nhiều lá xanh sẫm, đậu quả và đậu hạt, các loại và thịt gia cầm để tăng cường năng lượng, bởi các thức ăn này giàu chất sắt, khoáng chất giúp các tế bào máu đưa oxy tới não và các mô trong cơ thể, tăng cường sự tỉnh táo. Chậm chạp, mệt mỏi, thiếu máu và giảm sức đề kháng với stress, bệnh tật đều do thiếu sắt. Cũng nên ăn thêm thức ăn giàu vitamin C như cam quýt để cơ thể dễ hấp thụ sắt. 4. Hay quên. Khi thấy dạo này mình hay quên kể cả những việc nhỏ nhất, thì bạn cần phải xem lại chế độ ăn uống của mình. Nên ăn bông cải, lòng đỏ trứng, táo, lê, cải xanh, cà chua, tôm. Vì bông cải và lòng đỏ trứng đều chứa choline, dưỡng chất giúp sản xuất acetylcholine, hóa chất không thể thiếu trong việc liên lạc giữa các tế bào não, tăng khả năng tập trung và trí nhớ của bạn. Táo, lê, cải xanh đều rất giàu boron, khoáng chất chịu trách nhiệm tăng cường tập trung và cải thiện sự kết hợp giữa tai, mắt với trí nhớ ngắn hạn. Còn cà chua, tôm là nguồn dồi dào các chất chống oxy hóa như selenium và lycopene, chất trung hòa các gốc tự do, những phân tử phá hủy trong cơ thể có liên quan đến mất trí và suy thoái tâm lý. 5. Trầm cảm. Chỉ cần ăn gạo, mì và khoai lang thì bạn sẽ bớt được stress. Những loại carbohydrate phức tạp này có chứa axit amino tryptophan giúp sản xuất các chất dẫn truyền não serotonin, chất tạo sự hưng phấn và hạnh phúc trong não. 6. Tóc khô, da tái. Đây là hậu quả của việc thiếu các vitamin từ cà rốt, ớt vàng, trứng, sữa, quả hạnh nhân và các loại rau nhiều lá. Cà rốt và ớt vàng giàu vitamin A giúp duy trì cho da, tóc, răng khỏe mạnh, và còn chứa các thành phần chống oxy hóa quan trọng trong sự tăng trưởng của tế bào. Thiếu vitamin A có thể dẫn tới mất tế bào sản xuất lubricant, giúp cho da mềm và đàn hồi tốt. Trứng, sữa và quả hạnh nhân lại giàu chất vitamin B2, chất cần thiết cho tăng trưởng tế bào da, mà nếu thiếu nó có thể dẫn tới nhiều thương tổn sưng tấy trên da, đặc biệt quanh miệng, mí mắt. Sắt trong rau xanh cần thiết cho việc sản xuất các hồng cầu khỏe mạnh, và nếu thiếu nó thì rụng tóc, da ngứa và móng tay giòn. 7. Tâm trạng không tốt. Rất nhiều vitamin và khoáng chất ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, trong đó có các loại thức ăn. Vì vậy, bạn nên chú ý đến việc tăng cường thể chất và tinh thần bằng những bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi thực đơn với trứng cá, salad rau chân vịt với cà chua để tăng cường sự tự tin cho mình. Ăn gì để phòng bệnh ung thư? Theo các nghiên cứu khoa học, thì bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư lên tới 35% nếu có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Vì vậy, hãy tham khảo một số cách dùng thực phẩm giúp phòng bệnh ung thư như sau. 1. Thực phẩm có vị cay. Nếu bạn là người mê các món cay nồng, hãy duy trì thói quen này. Theo nghiên cứu của trường đại học Pittsburgh, Mỹ, thực phẩm có vị cay nồng giúp hủy diệt tế bào tiền ung thư tuyến tụy. Hợp chất capsaicin trong ớt giúp ngăn chặn khối u hình thành và phát triển. Mặt khác, ớt là thực phẩm giàu vitamin C nhất trong tự nhiên. Vậy tại sao không thêm gia vị này vào bữa ăn hàng ngày của bạn nhỉ? Thực phẩm xông khói nướng. Món này tuy ngon miệng nhưng lại là đồng minh của bệnh ung thư, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và thực quản. Nguyên nhân là chúng chứa nhiều loại hydrocarbon có thể hình thành các chất gây ung thư. Nhưng tin vui là nếu dùng chung với thực phẩm chứa vitamin C và E sẽ hạn chế được chất gây bệnh. Vì vậy, hãy ăn kèm những món này với rau và ớt. Thực phẩm chứa nhiều chất béo. Hạn chế tối đa loại thực phẩm này. Bệnh béo phì và bệnh tim mạch đều do tiêu thụ nhiều chất béo sẽ kéo theo hệ lụy là nguy cơ mắc các bệnh ung thư ruột kết, tử cung, ung thư da và tuyến tiền liệt. Vì vậy, hãy thường xuyên thay đổi thực đơn và dùng dầu thực vật thay mỡ, nhưng không có nghĩa là bạn loại bỏ hoàn toàn mỡ động vật vì nó chứa nhiều loại axit amin mà dầu thực vật không thể thay thế được. Thịt bò. Các nhà khoa học khuyên bạn không nên dùng nhiều thịt đỏ, nhưng món ngon như thế mà bỏ thì quả là đáng tiếc. Theo nghiên cứu của trường đại học Minnesota cho biết, không nên nấu quá chín thịt bò ở nhiệt độ cao. Thịt bò vừa chín và chín tái có tác dụng hạn chế ung thư tuyến tụy. Rau củ quả màu vàng và màu xanh sẫm. Rau củ là người bạn tuyệt vời cho sức khỏe con người nói chung. Bạn nên dùng nhiều cam, quýt, cà rốt, cà chua, rau cải, sơ ri, khoai tây với hàm lượng cao vitamin C, beta, carotene, bioflavone và các chất khác giúp chống ung thư hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn. Rượu, đặc biệt là rượu vang, giúp tim hoạt động khỏe, nhưng nếu bạn lạm dụng, bạn sẽ dễ mắc bệnh ung thư gan. Thực quản, thanh quản, vì rượu làm giảm lượng folate, vitamin B, selenium là những chất ngăn chặn tế bào gây ung thư phát triển. Trà xanh, chất antioxidant trong trà xanh giúp chống ung thư nhiều hơn vitamin C 100 lần và hơn vitamin E 25 lần, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư đường tiêu hóa như dạ dày, thực quản, ung thư ruột. Cơ thể con người cũng cần có nhớt. Ai cũng biết, một khi cỗ xe vận hành, đặc biệt ở tốc độ cao, bên cạnh nhiên liệu còn cần rất nhiều dầu nhớt bôi trơn. Nhưng đa số chúng ta lại quên bơm nhớt cho chính bản thân mình, nên đôi khi khó tránh khỏi lột dên giữa chừng. Giảm khí thải trong hoạt động của tế bào. Nhìn ở góc độ tế bào, quá trình vận hành của cơ thể có nhiều nét tương đồng với quá trình vận hành một động cơ. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Anh, Tổng thư ký Hội Y học Thể thao TP.HCM, mọi hoạt động sống đều cần năng lượng. Nếu có hoạt động cần xăng, dầu để tạo năng lượng, thì cơ thể của chúng ta cần các chất dinh dưỡng như đạm, đường, chất béo để tạo ra năng lượng dưới dạng ATP, adenosine triphosphate. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, động cơ cần những yếu tố phụ trợ để bôi trơn nhằm tăng hiệu suất hoạt động, giảm chất thải thì các chuỗi phản ứng sinh hóa của cơ thể con người cũng hoạt động theo nguyên tắc đó. Ví dụ, trong phản ứng sinh năng lượng từ glucose, Nếu được cung cấp đầy đủ lượng oxy, thì một phân tử glucose sẽ tạo ra được 40 ATP. Trong khi đó, nếu lượng oxy cung cấp bị thiếu hụt, thì phản ứng trên chỉ tạo được ra 1 phần 10 năng lượng cần thiết, 4 ATP, đồng thời còn sinh thêm hai phân tử chất thải là axit lactic. Đây chính là thủ phạm gây hiện tượng mệt mỏi cơ bắp khi hoạt động với cường độ cao hoặc kéo dài. Để kiểm chứng điều này, người ta đã thực hiện một thí nghiệm trên các vận động viên bằng cách bổ sung trong chế độ dinh dưỡng của những người này một kết hợp bao gồm các vitamin, khoáng chất và G115. Sau một thời gian áp dụng chế độ dinh dưỡng có bổ sung như thế, người ta ghi nhận được rằng khả năng hoạt động thể lực tốt hơn và lượng chất thải axit lactic khi vận động cũng giảm rõ rệt so với trước đó. Điều này chứng tỏ các vi chất trên đóng vai trò như một loại nhớt giúp bộ máy của chúng ta vận hành tốt hơn và bền hơn. Đừng quên bảo dưỡng cơ thể. Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh cho biết, kết quả một cuộc thăm dò gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho thấy 84% người được hỏi đều tán đồng việc luyện tập thể thao là cách tốt nhất để duy trì và tăng cường sức khỏe. Và trong số người được khảo sát này, có đến 82% thường xuyên tập luyện ít nhất một lần trong tuần. Đây là một kết quả rất đáng mừng, đặc biệt là đối với những người hoạt động trong lĩnh vực y học thể dục thể thao. Tuy nhiên, cũng trong một cuộc thăm dò trên, chỉ có 28% đến 56% người được hỏi là quan tâm đến vai trò chế độ dinh dưỡng và vai trò của các vitamin, các chất dinh dưỡng. Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh nói, việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng không nhất thiết chỉ thông qua việc sử dụng các chế phẩm thuốc bổ tổng hợp. Mặc dù khía cạnh tiện lợi là các sản phẩm này đã được tính toán để cùng một lúc có thể bổ sung nhiều loại vi chất khác nhau với hàm lượng thích hợp, mà có thể bổ sung qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, nhiều rau củ quả tươi, đồng thời chú ý đến cách chế biến để bảo tồn hàm lượng vi chất vẫn là cách thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo. Với cuộc sống hiện đại, công việc bộn bề, tất bật như hiện nay, thì không chỉ những người luyện tập thể thao, mà phần lớn mọi người luôn hoạt động cường độ cao, căng thẳng. Nếu chúng ta chỉ chú ý tăng cường khả năng đáp ứng của cơ thể thông qua luyện tập, mà không quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng cơ thể bằng việc nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bồi bổ cho cơ thể, thì đến một lúc nào đó, cơ thể của chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng lột dên. Lột dên là từ chỉ hiện tượng động cơ ô tô xe máy ngưng hoạt động do vận hành quá tải kèm theo tình trạng thiếu nhớt bôi trơn. Để món trứng luộc an toàn. Luộc trứng, công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng không hẳn như vậy. Nếu luộc chưa đủ lửa, trứng không chín kỹ sẽ rất nguy hại, còn nếu để quá lâu, trứng quá già cũng không ăn được. Vì vậy bạn nên cho trứng vào nồi từ khi nước lạnh, đun sôi, chờ trong 5 phút, sau đó vớt trứng ra. Lúc này các vi khuẩn đều đã bị tiêu diệt hết, lại đảm bảo được yếu tố dinh dưỡng. Nếu đun sôi trứng trong 10 phút, phần bên trong sẽ xảy ra các phản ứng hóa học, lượng protein kết tủa nhiều, rất khó tiêu hóa. Trong protein sẽ có rất nhiều methionine, một loại amino acid thiết yếu. Nếu bị đun nóng trong thời gian dài, nó sẽ bị phân hủy thành sulfur, sau đó tiếp tục phản ứng với sắt có trong lòng đỏ trứng tạo thành hợp chất sulfur sắt, rất khó hấp thụ ở người và cũng mất đi hầu hết các chất dinh dưỡng. Còn nếu luộc trứng không chín cũng rất nguy hiểm. Trong trứng gà sống có chứa rất nhiều khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở thành độc. Nước phải ngập qua trứng, nếu không có nước, protein trong trứng sẽ dễ dàng bị kết tủa lại, rất khó tiêu hóa và hấp thụ. Nếu ngâm trứng trong nước lạnh trước khi luộc, là như thế có thể giảm bớt được áp suất khí trong trứng, sau đó đun sôi nước. Với cách này, làm vỏ trứng sẽ không bị vỡ, sẽ lưu giữ được nguyên tố dinh dưỡng cần thiết. Những bệnh kiêng dùng sữa. Sữa có rất nhiều chất dinh dưỡng, Nhưng sữa không phải là loại thức uống tối ưu cho tất cả mọi người. Một số người mắc bệnh sau đây không nên uống sữa. Nếu không, sẽ không có lợi cho sức khỏe. Thiếu máu do thiếu sắt. Chất sắt trong thức ăn sẽ được cơ thể chuyển hóa thành gốc sắt thì cơ thể mới hấp thụ được. Nếu bạn uống sữa, thì gốc sắt trong cơ thể sẽ kết hợp với chất calcium và phosphor tạo thành chất hỗn hợp không dễ hòa tan, ảnh hưởng đến việc hấp thụ sắt. Điều này sẽ là bất lợi cho người bị bệnh thiếu máu đang muốn khôi phục sức khỏe. Viêm thực quản. Nghiên cứu đã chứng minh rằng sữa chứa chất béo có thể ảnh hưởng đến sự co bóp của cơ vòng đường thực quản dưới, từ đó gia tăng việc lưu thông ngược lại của dịch vị và dịch tràng, làm nặng thêm bệnh viêm thực quản. Người vừa phẫu thuật vùng bụng. Những người bệnh loại này đa phần trong ruột chứa đầy khí. Trong sữa có chứa nhiều chất béo và protein không dễ tiêu hóa, sau khi uống sữa lại lâu tiêu. Có thể nó sẽ lên men và sản sinh ra khí, làm cho khí trong ruột càng thêm phình lên. Không có lợi cho việc khôi phục chức năng của ruột. Loét đường tiêu hóa. Sữa mặc dù có thể làm chậm sự kích thích của axit dạ dày đối với bề mặt lở loét, nhưng do nó có thể kích thích ruột dạ dày bài tiết ra một lượng lớn axit, như thế sẽ làm cho bệnh tình càng thêm nặng. Thiếu axit lactosa. Hàm lượng lactosa trong sữa khá cao, nhưng để cơ thể tiêu hóa và hấp thụ được, cần phải có axit lactosa của đường tiêu hóa. Nếu thiếu axit lactosa, sau khi uống sữa sẽ đau bụng tiêu chảy, bởi vậy, nếu người bị thiếu axit này thì không nên uống sữa. Viêm tuyến tụy và viêm túi mật. Tiêu hóa chất béo trong sữa cần có sự tham gia của dịch mật và chất xúc tác do tuyến tụy sản xuất. Nếu bạn bị bệnh này, khi uống sữa, cơ thể buộc phải tăng thêm gánh nặng cho tuyến tụy và túi mật, từ đó làm bệnh nặng thêm. Viêm thận cấp tính. Thông thường, trong quá trình phân giải chất protein trong cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều loại chất có chứa amoniac. Những loại chất này đa phần đi qua thận và bài tiết ra ngoài cơ thể. Nhưng chức năng bài tiết thận của người viêm thận cấp tính thường bị suy giảm. Trong trường hợp này, nếu người bệnh uống sữa chứa nhiều protein thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận và làm cho bệnh nặng thêm. Một số bệnh khác. Những người mắc bệnh phế quản phình to hoặc viêm phế quản mãn tính đang phát bệnh. Những người chán ăn, dạ dày, bụng đầy hơi. Những người gần đây ăn nhiều chất dầu mỡ hay ăn món nguội. Những người uống rượu quá nhiều. Những người thường xuyên tiếp xúc với chì đều không nên dùng sữa. Bạn và thù của cơ thể. Các nhà khoa học không nghi ngờ với quan điểm cho rằng bản thân thức ăn có thể bảo vệ chúng ta trước không ít nguy cơ mắc bệnh. Trong bản danh sách dài, thuốc chữa bệnh tự nhiên có gừng, nghệ, tỏi, bưởi, chè xanh. Khắp nơi tràn ngập thông tin về tác động hữu ích đối với cơ thể của cái gọi là chế độ dinh dưỡng lành mạnh, và phần lớn thực tế đúng như vậy. Thế nhưng, không phải bao giờ cũng như thế. Chắc chắn đã có lần bạn cảm thấy cơ thể có vấn đề khi sử dụng một sản phẩm nào đó trong số thần dược tự nhiên. Tại sao vậy? Bí quyết ẩn giấu ở chỗ, sản phẩm này có tác dụng kích thích tiêu hóa, sản phẩm khác lại cung cấp thêm năng lượng và làm tăng huyết áp. Vì thế, cái mà bạn ăn nhằm bồi bổ cho trái tim là có thể tổn hại lá gan và ngược lại. Thế nên, thông tin đầy đủ về tác dụng của thức ăn đối với các cơ quan chủ yếu của cơ thể là đơn thuốc hợp lý nhất. Nhất thiết phải duy trì thực đơn hợp lý. Trường hợp đã biết bản thân được chẩn đoán mắc bệnh nào đó, hãy tham khảo nên dùng và tránh món gì dưới đây để cơ thể khỏe mạnh. 1. Thận. Thích. Cam, chanh, chứa những hợp chất có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của sỏi thận. Dưa chuột tươi. Chỉ cần vài lát dưa chuột tươi mỗi ngày cũng giảm thiểu đáng kể nguy cơ sỏi thận. Lý do, chúng cản trở quá trình tạo ra những tinh thể axit nước tiểu và lắng đọng calcium, những hợp chất hình thành sỏi thận. Không thích. Thịt các sản phẩm chế biến từ thịt và các sản phẩm chế biến từ sữa. Đây là nguồn protein mà việc lạm dụng sẽ bắt thận phải làm việc quá sức. Muối và các sản phẩm đồ hộp. Nhiều chất có trong các loại bột canh. Muối dạng này gây ra tình trạng giữ nước trong cơ thể và tăng huyết áp, yếu tố dẫn đến tổn hại mao mạch và hại thận. Rượu, thậm chí rượu nhẹ cũng làm tăng huyết áp và giữ nước trong cơ thể. Ngoài ra, rượu còn làm đặc nước tiểu, tức có thể là nguyên nhân viêm nhiễm bàng quang và thận. Bạn có biết rằng bia có tác động tích cực đến thận? Đối với đa số, một vài bia nhỏ hàng ngày có tác dụng lợi tiểu và làm sạch thận. Tuy nhiên, không được phép lạm dụng bởi bia cũng có cồn. Cứ nửa lít bia có từ 25 đến 50 gram cồn. Và thận vốn không thích cồn. Ngoài ra, bia cũng rất giàu năng lượng, uống nhiều sẽ dẫn đến phát phì. 2. Mắt. Hít. Các loại rau xanh, súp lơ, cải bắp, rau muống, v.v. có khá nhiều hợp chất cần thiết đối với điểm vàng của mắt. Những hợp chất này cũng hoạt động như một dạng kính râm chống nắng bên trong mắt, chúng lọc ánh sáng và bảo vệ giác mạc. Tích cực ăn rau xanh hàng ngày, bạn sẽ có cặp mắt tinh tường đến đầu bạc răng long. Cà rốt và ngô, đây là loại thực phẩm giàu beta-carotene. Từ hợp chất này sẽ tạo ra vitamin A, yếu tố cần thiết để có cặp mắt tinh, nhất là những lúc trời chập choạng tối. Không thích thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt. Ăn nhiều loại thực phẩm này sẽ làm axit hóa nội môi, yếu tố cản trở để hấp thụ những hợp chất cần thiết cho mắt. Vậy nên, không có gì lạ khi thực đơn giàu thịt làm gia tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt. Người cao tuổi nên biết về điều này bởi vì đây là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh này lớn nhất. 3. Tim. Thích. Lương biển, cũng như các loại cá biển khác, vốn là nhà cung cấp chất béo omega 3 chính. Các axit omega 3 có tác dụng làm gia tăng nồng độ cholesterol tốt HDL trong máu, giảm thiểu cholesterol xấu LDL. Ngoài ra, chúng còn bảo vệ mao mạch trước nguy cơ máu vón cục. Cà chua, dù ăn sống hay được chế biến đều tốt, tất cả nhờ hợp chất màu đỏ lycopene. Chất có tác dụng làm ngăn cản hình thành xơ vữa thành mạch. Tốt nhất là ăn cà chua tươi kèm dầu ô liu, bởi khi ấy cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn. Đậu nành, hạt đậu chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt có tác dụng bảo vệ thành mạch, hạ huyết áp và cholesterol xấu LDL trong máu, tức là ngăn cản sự hình thành các mảng xơ vữa. Lạc vừng, hạt hoa hướng dương, có nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa, có tác dụng giống như các chất chống oxy hóa có trong đậu nành. Tỏi, tinh chất dầu tỏi có tác dụng hạ huyết áp, cải thiện hoạt động của tim. Củ tỏi giải phóng các hợp chất hương liệu nhiều nhất vào khoảng 10 phút sau khi bóc vỏ. Đây chính là lúc ăn tốt nhất. Mật ong không chỉ giàu kali, có tác dụng điều tiết huyết áp, mà còn giúp củng cố hoạt động của tim. Tốt nhất là sử dụng các loại mật ong rừng. Quả chà là. Thậm chí, quả chà là khô cũng có tác dụng hoạt huyết và bảo vệ thành mạch trước nguy cơ xơ vữa. Do giàu axit salicylic, quả chà là cũng có tác dụng tương tự như thuốc aspirin. Không thích. Trứng gà. Về nguyên tắc, chỉ lòng đỏ trứng làm hại tim bởi vì nó làm gia tăng nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu. Vì vậy nên hạn chế, mỗi tuần chỉ nên ăn một hai quả. Bơ thực vật, loại đóng cục, cứng, vốn được cho thêm axit béo trans. Giống như mỡ động vật, bơ thực vật cũng dẫn đến tình trạng gia tăng cholesterol xấu LDL. Trái lại, bơ thực vật trên cholesterol thực vật lại có lợi cho tim mạch. Nước khoáng đậm đặc. Lượng đáng kể carbonate natri trong nước khoáng đậm đặc làm tăng huyết áp. Vì thế, an toàn hơn nên chọn nước suối hoặc nước khoáng nghèo hợp chất này. Bạn có biết rằng đối với tim, bưởi đào tốt hơn bưởi thường? Lý do, bưởi đào có hợp chất lycopene nhiều hơn, chất có màu đỏ y hệt trong cà chua. Tính hơn hẳn của màu sắc được chứng minh qua công trình nghiên cứu. Với người ăn bưởi đào sau một tháng, nồng độ cholesterol toàn phần giảm 15%, trong đó cholesterol xấu LDL giảm 20%, triglycerides giảm 18%. Cũng cùng thời gian nghiên cứu, không thấy hiệu quả tương tự đối với hiện tượng ăn bưởi thường. 4. Xương, thịt, cá, tốt đối với xương, tất nhiên là cả răng, là cá sardine và các loại cá biển giàu mỡ, tức các loại cá biển có thể ăn cả xương khi đã rán hoặc ninh nhừ. Đây là các món ăn không chỉ cung cấp cho cơ thể calcium mà cả vitamin D3, những thành phần cần thiết cho xương phát triển. Ngoài ra, vitamin D3 cũng có tác dụng trợ giúp cơ thể tuần hóa tốt hơn các sản phẩm có chứa phosphor. Thịt nạc là nguồn cung cấp phosphor và kẽm chính cho cơ thể. Chính nhờ những nguyên tố này mà các osteoblast, tức là các tế bào cấu tạo xương, có thể duy trì hoạt động chính xác. Quả mâm xôi, nền y học cổ truyền coi chúng là vật liệu ngăn cản tuyệt vời bệnh loãng xương, bởi trong quả mâm xôi chứa khá nhiều lượng calcium tự nhiên, nên ăn quả tươi cũng như dạng mứt hoa quả. Không thích cà phê và nước trà đặc. Đối với phụ nữ, đặc biệt là người lao động nặng nhọc, cà phê và nước chè đặc làm gia tăng sự mất calcium của cơ thể, tức là gia tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Một ly nhỏ cà phê đen hoặc trà đặc buổi sáng có tác dụng kích thích trí tuệ, song không nên uống quá sớm hơn 1 giờ trước bữa ăn sáng. Các loại bim bim và hamburger, đây là các món dạng thức ăn nhanh đặc biệt nghèo các thành phần dinh dưỡng. Ngoài việc không cung cấp cho xương các vitamin và khoáng chất cần thiết, các món ăn này còn góp phần thải loại calcium ra khỏi cơ thể. Bạn có biết rằng, trung bình cứ 3 người lớn thì có 1 người không có khả năng hấp thụ calcium từ sữa bò, bởi họ là nạn nhân của tình trạng cơ thể không chấp nhận lactose. Trong trường hợp như vậy, uống sữa không chỉ không đảm bảo cung cấp cho cơ thể lượng calcium cần thiết, mà còn gây rắc rối cho hệ tiêu hóa. Một khi cơ thể không tiêu hóa lactose, chất ngọt này sẽ tồn đọng trong ruột. Và tình trạng này kéo dài, ắt dẫn đến đủ loại sự cố, từ đầy bụng đến đau bụng, thậm chí tiêu chảy. 5. Gan. Thích. Chanh. Chanh có tác dụng vô trùng mạnh và làm tan sỏi mật, vì thế nên ăn và uống nước chanh thường xuyên. Tỏi. Nhất là ăn sống, bởi tỏi tươi có tác dụng kích thích quá trình cơ thể tiết mật và giảm thiểu khuynh hướng xuất hiện sỏi. Tuy nhiên, tạm thời kiêng ăn tỏi sống trong trường hợp sức khỏe gặp rắc rối. Quả ô liu, bất kể đen hay xanh, đều có tác dụng cải thiện hoạt động của gan và túi mật, bởi quả ô liu gia tăng sản xuất và tiết mật. Nó có tác dụng điều hòa quá trình tiêu hóa. Không thích rượu mạnh. Thậm chí uống lượng ít, không chỉ rượu mạnh mà rượu nhẹ, nhất là uống thường xuyên, đều có tác dụng tiêu cực đến chức năng gan. Lý do, rượu phong tỏa hoạt động của các tế bào gan và dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ, lâu dài có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ rất nguy hiểm. Các gia vị cay mặn, trong danh sách đen có ớt chỉ thiên, hạt tiêu và các món ngâm giấm. Lý do, gia tăng nguy cơ đầy hơi và tiêu chảy, yếu tố tạo thêm gánh nặng cho gan. Thịt lợn mỡ, bởi khả năng chế biến chất béo, nhất là động vật, của gan có hạn, vì thế gan sẽ lưu giữ mỡ nếu ăn quá nhiều. Hậu quả bản thân buồng gan cũng tự phát vi và trở thành nhiễm mỡ sau thời gian nhất định. Bạn có biết rằng hàng ngày uống một ly nhỏ cà phê đen sẽ có tác động tích cực đến gan? Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng những đồ uống có caffeine, cà phê, chè v.v. có tác dụng bảo vệ màng gan. Tham gia công trình nghiên cứu là những đối tượng bị nguy cơ tổn thương gan đe dọa, nghiện rượu, bị viêm gan. Kết quả cho thấy gan của những người thường xuyên uống cà phê và chè dĩ nhiên đúng mức, khỏe hơn hẳn đối tượng chỉ uống nước đun sôi để nguội và nước hoa quả. 6. Dạ dày và ruột. Thích. Da ua và nấm kefir là những loại giàu vi khuẩn hữu ích, bởi chúng có tác dụng điều chỉnh hoạt động của hệ tiêu hóa. Vi khuẩn hữu ích cũng trợ giúp cơ thể tiêu hóa một số hợp chất, ví dụ như đường lactose trong sữa bò. Ngô, chế chất, astaxanthin màu vàng có tác dụng chữa bệnh. Ngô phong tỏa các thành phần tự do và tạo màng mỏng bảo vệ dạ dày trước nhiều con bệnh. Vì thế, nên tranh thủ ăn ngô luộc trong mùa ngô và ngô đóng hộp khi trái mùa. Các loại rau thơm như rau mùi, tía tô, rau húng phát huy tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tỏi kích thích cơ thể tiết dịch tiêu hóa, vậy nên ăn tỏi sống giúp thức ăn tiêu hóa nhanh hơn, khắc phục tình trạng ứ động trong dạ dày. Tỏi cũng kiềm hãm quá trình lên men trong ruột, vì thế ngăn cản được tình trạng đầy bụng. Không thích thịt mỡ. Các món ăn chế biến từ thịt mỡ nằm lâu trong dạ dày, khó tiêu, vì thế gây cảm giác đầy bụng, ấm ách, khó chịu. Các loại rượu vang, sủi tăm và các loại nước ép hoa quả chua. Lý do kích thích dạ dày tiết dịch thái quá, hậu quả gây tình trạng đầy và đau bụng. Táo, một số người bị đau bụng và đầy hơi sau khi ăn nhiều táo. Lý do táo và hợp chất pectin, thủ phạm tạo khí trong quá trình lên men sau khi bị vi khuẩn phân hóa. 20 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu vitamin. Nếu bạn cảm thấy mình có nhiều hơn 5 dấu hiệu dưới đây, có nghĩa là cơ thể bạn đang thiếu các loại vitamin và bạn đang cần bổ sung khẩn cấp các loại vitamin dưới dạng thực phẩm hoặc thuốc. Luôn cảm thấy mệt mỏi hoặc dễ bị mệt mỏi. Mệt mỏi mỗi khi thay đổi thời tiết, dễ bị stress, mỗi khi phải chịu đựng tiếng ồn, bị chuột rút, đau đầu, buồn phiền, hồi hộp, đau lưng trước và trong những ngày đèn đỏ đối với phụ nữ. Giảm hiệu quả công việc, thường mất tập trung, giảm trí nhớ, dễ nổi cáo với bản thân và những người xung quanh. Càng ngày càng nghiện những món như đường, rượu và cà phê, thường xuyên có những cử chỉ vụng về trong công việc và sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên bị vấp ngã, thường gặp rắc rối trong chuyện phòng the. Với phụ nữ, thường gặp những khó chịu trước ngày đèn đỏ, khó ngủ hoặc mất ngủ, những chỗ viêm nhiễm thường bị đi bị lại, bị rối loạn tiêu hóa thường xuất hiện, bị da khô hoặc nhờn, những vết thương lâu liền sẹo, tóc mọc chậm và dễ gãy rụng, móng tay và móng chân dễ gãy, có nhiều nốt trắng trên móng, chảy máu lợi mỗi khi đánh răng và thường bị viêm lợi, dễ bị bầm tụ máu dưới da khi va chạm. Thiếu vitamin, khoáng chất và axit béo không có những dấu hiệu rõ rệt, do đó chúng rất dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu để tình trạng này kéo dài, nó sẽ trở nên trầm trọng và sức khỏe bạn sẽ ngày càng suy kiệt. Hãy lắng nghe cơ thể bạn trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Ăn theo độ tuổi. Người phụ nữ nào cũng mong muốn mình có một thân hình thon thả từ tuổi thanh xuân đến lúc xế chiều. Nhưng thực tế, từ độ tuổi 20 đến 45, cơ thể chúng ta tăng trọng khoảng 10kg là điều hoàn toàn bình thường. Muốn duy trì thể trọng lý tưởng, điều quan trọng bạn cần phải quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày. Nếu ở tuổi 20, mỗi người cần 1.700 calo trên ngày thì ở độ tuổi 40, ta chỉ cần nạp 1.200 calo là đủ. Vấn đề ở đây không phải ăn nhiều mà là cách chọn lựa phối hợp thức ăn sao cho hợp lý. Mỗi tuổi sẽ có thực đơn riêng của mình, vừa đảm bảo nhu cầu phát triển thể chất, vừa đáp ứng mong muốn giữ hình dáng của chị em. Bạn đã biết ăn theo tuổi của mình chưa? Nếu chưa, chúng tôi sẽ giúp bạn lên thực đơn cho chính mình. Tuổi 20. Ở tuổi này, bạn thường hoạt động cả ngày không biết mệt, hoạt động nhiều sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng, vì vậy bạn ít khi gặp rắc rối về cân nặng ở thời kỳ này. Nhưng chớ nên chủ quan, quá trình tích mỡ dư thừa vẫn có thể diễn ra âm thầm mà bạn không hề biết. Hãy cảnh giác với những bữa tiệc thịnh soạn, chúng vẫn có nguy cơ để lại hậu quả sau này đấy. Để duy trì trọng lượng cơ thể ở mức tương đối, mỗi ngày bạn chỉ cần nạp 1.700 calo là đủ, chia làm 3 lần theo bữa. Nếu bạn thấy các vòng có vấn đề, số đo hơi dư ra một chút, cần tăng cường trái cây và rau xanh vào thực đơn của mình. Khoai tây, gạo, bánh mì, đảm bảo việc cung cấp năng lượng thỏa mãn cân đối mỗi ngày. Thịt, cung cấp cho cơ thể chất đạm và các vitamin B quan trọng, chỉ nên ăn thịt 2 lần trên tuần với mức 100 gram. Rau quả, ăn 300 gram mỗi ngày. Đây là nguồn dưỡng chất mang lại ít calo nhưng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp tiêu hóa tốt. Sữa và các thực phẩm sữa cung cấp nhiều đạm và canxium giúp hệ xương chắc khỏe, nên ăn mỗi ngày một hũ sữa chua. Trái cây, ăn ít nhất 200 gram trên ngày, bạn sẽ được bổ sung đầy đủ vitamin. Hãy lựa hoa quả theo mùa để tránh mua phải loại trái cây có chất bảo quản giữ tươi. Trứng, nên ăn 2 quả một tuần, cộng thêm 200 gram bột mì là lý tưởng để nuôi bắp thịt, hình thành và chuyển tiếp các mô cơ. Dầu thực vật, chỉ cần 1/2 muỗng canh mỗi ngày là đủ cung cấp axit béo và vitamin E cho cơ thể. Tuổi 30, ở tuổi này, mức độ hoạt động của phụ nữ thường gia tăng gấp đôi vì vừa phải tham gia công tác xã hội, vừa chăm lo gia đình con cái. Bạn cần cung cấp một lượng tổng hợp các chất hydrat carbon và đạm. Sau khi sinh con đầu lòng, trung bình, bạn tăng 3,5 kg, lượng mỡ dư thừa tập trung ở các vùng eo, bụng, đùi. Để giữ hình dáng, bạn chỉ cần nạp 1.400 calo trên ngày. Cần ăn nhiều hoa quả tươi, thịt cá nên ăn có mức độ. Các loại hạt như ngô, đậu cung cấp cho bạn lượng hydrat carbon, tổng hợp vitamin B1. Ăn mỗi ngày một lần kèm với rau và trái cây. Trái cây, bên cạnh vitamin C, trái cây còn cung cấp cho cơ thể chất pectin, có tác dụng trung hòa các chất thải của ruột non, nên ăn ít nhất 200 gram trên ngày. Gan, chứa vitamin và khoáng chất, 200 gram sẽ cung cấp đủ lượng chất cho cơ thể trong 3 ngày, lượng vitamin A trong 10 ngày, nên ăn mỗi tuần một lần. Các loại đậu, cung cấp lượng đạm và axit béo cần thiết cho cơ thể. Cá, ăn 200 gram cá trên ngày sẽ cung cấp đủ lượng iốt cho tuyến giáp mỗi ngày. Tốt nhất là nên ăn cá 2 lần trên tuần. Các đồ biển khác nhau như tôm, cua, sò chứa nhiều iốt sắt và chiết calo nên ăn một tuần một lần. Bánh mì chỉ cần ăn 3 lát một ngày là đủ. Rau quả, ăn nhiều rau có màu xanh thẫm như rau ngót, cải xanh, lơ xanh nên ăn 300 gram trên ngày. Tuổi 40, hầu hết phụ nữ tuổi này đều có nguy cơ phát tướng, lượng calo cần thiết cho cơ thể ít hơn khoảng 1.200 calo trên ngày. Trong giai đoạn tiền mãn kinh, lượng hormone nữ thay đổi khiến lượng mỡ thừa trong cơ thể phát triển mạnh. Biện pháp tốt nhất để giữ hình dáng là cần hạn chế ăn thực phẩm giàu chất đạm, tăng khẩu phần rau xanh và trái cây, ưu tiên trái cây có vị chua 2 lần trên tuần. Trước khi đi ngủ, nên ăn một hũ sữa chua để giúp cơ thể sản xuất một lượng hormone cần thiết để tiêu mỡ. Bạn cần kiểm tra trọng lượng mỗi tuần để đối phó kịp thời nếu tăng cân. Thịt gia cầm chứa nhiều đạm nhưng ít calo, khoảng 100 calo trên 100 gram thịt. Nên ăn 2 lần trên tuần nhưng chỉ ăn nạc bỏ da. Trái cây, ăn đủ các loại theo mùa, trái cây cung cấp nhiều vitamin. Ăn thay các chất bột, mỡ bạn đang hạn chế. Cá, đây là nguồn thực phẩm giàu giàu chất axit omega 3, rất quan trọng trong việc giúp tế bào phát triển tốt. Nên ăn các loại cá biển như cá mồi, cá thu, sò, ốc hến 2 tuần một lần sẽ giúp tăng lượng canxium cho cơ thể. Sữa, cung cấp canxium và đạm. Uống một cốc sữa mỗi ngày sẽ giúp hệ xương vững chắc và tránh nguy cơ loãng xương. Rau xanh, ăn 300 gram trên ngày, nên ăn thêm rau sống 3 lần trên tuần. Bánh mì, ăn 2-3 lát mỗi ngày sẽ giúp tiêu hóa tốt và cung cấp vitamin B1 có lợi cho hệ thần kinh. Dầu thực vật, dùng 1/2 muỗng canh trên ngày là đủ cung cấp vitamin E và chất béo cần thiết cho cơ thể. Lưu ý bảo quản thức ăn trong tủ lạnh. Một công bố mới đây của Trung tâm An toàn Thực phẩm thuộc Trường Đại học Georgia Mỹ do giáo sư Michael Doyle làm chủ công trình nghiên cứu cho thấy có nhiều điều không an toàn đối với thức ăn để trong tủ lạnh lâu ngày. Sau khi tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên tại một cửa hàng bán thực phẩm tại New Jersey đối với món gà Tây đã để 6 ngày trong tủ lạnh, thì các nhà khoa học đã phải giật mình khi phát hiện thấy có tới hàng trăm loại vi khuẩn đang ký sinh ở đây. Michael Doyle đã yêu cầu nghiên cứu các loại thực phẩm để trong tủ lạnh 4 ngày thì thấy rằng số thịt chưa qua chế biến để trong tủ lạnh dùng dần còn nguy hiểm hơn các loại thịt được đóng gói, vì khi thịt được đóng gói đã được xử lý ở nhiệt độ cao nên khả năng vi khuẩn xâm nhập là thấp. Cũng qua thử nghiệm thì thấy rằng mặt hàng trứng trong tủ lạnh nếu được xử lý tốt thì khả năng vi khuẩn xâm nhập là thấp. Sữa tiệt trùng khi mới cho vào tủ lạnh thì kháng khuẩn rất hiệu quả. Tuy nhiên, để một tuần sau thì nó bốc mùi khó chịu, rất có hại cho sức khỏe khi dùng. Nghiên cứu cũng cho thấy các món salad, hoa quả để trong tủ lạnh sau 2 tuần vẫn còn tươi và đẹp, nhưng ở chúng có rất nhiều vi khuẩn. Ngay khi bạn bỏ túi rau Jif từ tủ lạnh ra, nó vẫn còn tươi nguyên. Khi bạn bóc lên để đi rửa, thì bạn đâu biết rằng nó có nhiều vi khuẩn. Michelle Dole nói, đối với những món ăn dư thừa để trong tủ lạnh cũng không an toàn chút nào, chẳng hạn món gà và đậu tây được chế biến từ tối hôm trước, ăn không hết để trong tủ, hôm sau đem ra dùng thì đã thấy có tới 10.000 con vi khuẩn. Các loại đồ ăn Trung Quốc để 3 ngày, bánh pizza có format để 5 ngày trong tủ đều không an toàn. Theo các nhà khoa học, các loại thịt kể cả được nấu chín, tối đa là để trong tủ từ 3 đến 4 ngày. Trái với ý nghĩ của nhiều người, các món ăn được bọc túi bóng, hộp nhôm để lâu trong tủ lạnh lại giữ được mùi thơm ngon. Khi đem dùng tốt hơn là thực phẩm không bọc gì. Cách tốt nhất để bạn giữ đồ ăn trong tủ lạnh được lâu là ở nhiệt độ 18 độ C hay thấp hơn. Còn để 25 độ C thì không bao lâu thức ăn sẽ bị phân hủy. Như vậy, tủ lạnh vô hình chung trở thành lò ấp vi khuẩn. Lời khuyên của các nhà khoa học để sử dụng tủ lạnh cho hiệu quả. Không nên biến tủ lạnh thành kho dự trữ hàng. Có nghĩa là thực phẩm nào cần thiết mới cho vào tủ lạnh để bảo quản, tránh tình trạng thực phẩm cũ sắp hết hạn để lẫn với thực phẩm mới. Làm như vậy vô tình, bạn đã kết liễu tuổi đời của thực phẩm mới nhanh hơn do vi khuẩn của thực phẩm cũ lan tràn sang thực phẩm mới. Trong tủ cũng phải luôn có khoảng trống để không khí lạnh lưu thông. Thực phẩm khi cho vào tủ lạnh nên bọc kín bằng túi bóng, hộp nhựa, kim loại. Thực phẩm ướp lạnh càng chế biến nhỏ càng tốt để nhiệt độ được lạnh đều, tránh tình trạng thực phẩm để quá to. Bên ngoài thì lạnh, bên trong thì đang bị phân hủy. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ, thực phẩm chín và tươi sống với cách biệt. Bạn cũng không nên để dược liệu hay thuốc bắc trong tủ lạnh. Làm như vậy khiến cho thuốc giảm nhanh chất lượng và dễ bị vi khuẩn từ thực phẩm xâm nhập sang. Ăn gì cho sức khỏe tương lai? Một số loại thực phẩm được biết đến như là thần dược, có thể chữa trị những chứng bệnh nguy hiểm và tưởng chừng vô phương cứu chữa như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Đó là những thực phẩm gì và thực tế có thể giúp cho bạn yên tâm về sức khỏe của mình hay không? Dưa hấu. Dưa hấu rất giàu chất lycopene và chỉ cần tiêu thụ 2 miếng dưa hấu to mỗi ngày là lycopene sẽ kích thích lượng chất chống oxy hóa trong máu của bạn tăng lên đáng kể. Một khi chất chống oxy hóa tăng lên, bạn sẽ tránh được những chứng bệnh như ung thư tuyến tiền liệt, tuyến tụy, bàng quang. Nếu bạn không thích dưa hấu, hãy uống một cốc nước sinh tố cà chua thay thế. Trà xanh. Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng uống từ 5 đến 6 chén trà mỗi ngày trong vòng 2 tuần, số lượng tế bào chống viêm nhiễm sẽ tăng lên tới 500%. Với những người không uống được nhiều trà vì sợ mất ngủ, thì chỉ cần uống 1 hoặc 2 tách vào buổi sáng là cũng đủ tăng sức đề kháng cho cơ thể rồi. Cá. Ăn cá nhiều rõ ràng là rất có lợi, nhưng ăn thế nào là đủ? Mỗi tuần, bạn chỉ cần ăn khoảng 2 khúc cá cỡ bằng lòng bàn tay là đã có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến bệnh tim mạch. 2 bữa cá vào buổi trưa và 2 bữa cá vào buổi tối là lý tưởng nhất. Chú ý ăn nhiều cá hồi, cá thu, cá trích và cá ngừ bởi những loại cá này đều rất giàu chất axit béo omega 3, một chất béo vừa bổ cho tim mà lại không hề làm tăng cân.